Nam Mô Bích Tha nhé. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Đăng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ tư 15 tháng Giêng năm 2014, nhằm ngày rằm tháng Chạp âm lịch năm Quý Tỵ. Chi thức trường thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tác bạch xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tăng quy và tác giới cho chúng con. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Uc ca sa ma yang phang ti ti sa ra ni na sa a a thang ya sam man na ca tang u po sa san ya cha ma du ti yam bi ma yang phang ti ti sa ra ni na sa a a thang ya sam man na ca tang u po sa san ya cha ma Tati yam bi ma yam phan te ti sa ra ne na sa a a thang ja sam man na ja tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mừng trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến ly. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, đấng chánh biến tri.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Yeah. Tamang saranang yachami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranang yachami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranang yachami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Dukiyami Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dukiyami Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dukiyami Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba nguyện đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Vanatipata Veramani Thikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Thikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinnadana Veramani Thikkhapadang Sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacariya veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Aparamacariya veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Vehamani Sikaparam Tamadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura mera yamachapapma kathana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura mera yamachapapma kathana veramani sikhapadang samadhiyami. Diyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapu sanna veramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phí thời.
Vikalapu jana vehamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca ita vadita bisu kadasana mala gandha vile bana dharana mandana vipu sanathana veramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca ita vadita bisu kadasana mala gandha vile bana dharana mandana Dana vipu sanathana veramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ukka sajana maha sajana veramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Ukka sajana maha sajana veramani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang attang jatamman nagatang puttapan nyatang uposatang itman charatin itman chagiwasang sama dewa abhisakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Mani atha sikha padani uposapati lattave vasena iman jaratan iman jadivasang satukang katawa apama dena sammarakitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hay chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si le na su ga tan yan te, si le na pho ga sam ba da, si le ni ni pho tan yan te, ta ma si lang vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
sa thu sa thu lành thay. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm bọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hầu y thời sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Sa va tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pe de va ta sa pa bu cha nu pa ve na sa da sa thi pa wan tu te. Sa va tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pe de va ta sa pa na ham ma nu pa ve na sa da sa thi pa wan tu te. Sa va tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pe de va ta sa pa sang ga ha nu pa ve na sa da sa thi pa wan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ lành thay. Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân trưởng phò Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng xa trường và con trai giới sinh hoạt tử chúng con hôm nay. Và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh đã trao quyền bác quan tay giới cho đệ tử chúng con và cảm ơn thích quyền học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con tự nhiên chấp tay đảnh lễ chư tôn đức tăng ni hiện diện trong đạo tràng, thượng tọa sắc đẳng, thượng tọa pháp lăng, lễ đức Minh Hạnh và chư tôn đức. Sau đây con xin phép. Hôm nay là ngày thứ tư 15 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp Quán Đá thực kinh Milinda, Phan Hóa, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên ví dụ về đặc tính của cái neo thuyền sẽ do thượng tọa pháp đăng giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính thỉnh thượng tọa sát đẳng ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ chư tổ chức, thân chào tất cả quý Phật tử. Tôi vì phần lớn những thí dụ trong một bài học mà chúng ta đang có ở chương sau cùng của tác phẩm Milinda đều liên quan đến thiên nhiên. Thế vậy có một vài ví dụ, tức là liên hệ đến những cái đồ dùng, những vật chế tạo bởi con người. Nhưng chúng ta cũng nói một điều là những vật chế tạo thì nó cũng phải tương ứng với những điều tự nhiên của vật lý. Hôm nay chúng ta nói về những đặc tính của chiếc nhau thì có hai đặc tính đặc biệt đề cập đến ở đây. Đó là chiếc nhau như chiếc thuyền đứng yên không bị trôi dạt, và một đặc tính khác là chiếc nhau để làm công việc của mình thì chiếc nhau sẽ chỉ cần đeo cái phải bỏ xuống sâu ở trong nước. Hay là tính đến ví dụ như hành giả, thứ nhất là nhãn tâm của mình không bị phan di phan liên ở trần cảnh, và thứ nữa là nếu bị chiếc nhau để làm tròn phật sự của nó phải chìm vào đáy sâu thì một hành giả tu tập không có cầu đến, không có mưu cầu nhân lợi ở dưới cuộc đời này. Hãy ví dụ rất là thú vị và cụ thể cho sự tu tập. Mời quý Phật tử lắng nghe phần tính kịch, và sau đó là bài giảng của Thư Đạo Pháp Anh, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị quý.
Xa thủ lầm thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật tha dạ. Con Nhật Huỳnh xin phép được học chánh kinh. Bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của cái neo thuyền. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính cách của cái neo thuyền nên được hành trì. Hai tính cách nên được hành trì ấy là các điều đào, cầu đại vương, giống như cái neo thuyền giữ chặt, duy trì con thuyền ở nơi biển cả to lớn, khổng lồ, trên mặt nước bị hỗn độn, bị khuấy động bởi những đợt dồn dập của nhiều làn sóng, không cho lôi đi theo hướng chính, hướng phụ. Câu đại vương tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên giữ chặt tâm ở sự xung đột lớn lao vĩ đại của các suy tư, ở sự dồn dập của những làn sóng luyến ái, sân hận, si mê, không cho lôi đi theo hướng chính, hướng phụ. Câu đại vương, điều này là tính cách thứ nhất của cái neo thiền nên được hành trì. Tâu đại vương, còn điều khác nữa, cái neo thuyền không nổi lên, nó chìm xuống, thậm chí cả trăm cánh tay ở trong nước, nó giữ chặt con thuyền duy trì ở vị trí. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập không nên nổi lên ở trên đỉnh của lợi lộc, ở trên đỉnh của danh vọng, ở các sự lợi lộc, danh vọng, tôn vinh, kính nể, đảnh lễ, cúng dường, trọng vọng, nên duy trì tâm chỉ ở mỗi việc làm cho cơ thể được sống còn. Câu đại vương, điều này là tính cách thứ nhì của cái neo thuyền nên được hành trì. Câu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp nói đến, giống như cái neo không nổi lên ở biển mà chìm xuống, y như thế ấy, các ngươi chớ nổi lên ở lợi lộc và tôn vinh, hãy chìm xuống. Chúng con thành kính cung thịnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà dạ.
Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Tam Ma dạ. Nam mô Tam Thần dạ. Con xin chào. Nguyện lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Nguyện lễ chúng ta tình yêu, nguyện lễ tạo, 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 ngu Xin chào các bạn, tôi Đường Nữ, xin chào Phật tử. Hôm nay thì tôi học về cái tập tính, hai cái tính chất của cái nghèo được hành trì đối với cái điều trị cô. Thường chúng ta thấy cái nghèo thì nó cũng có gì chúng ta từng nhìn thấy cả. Nó giống như cái lưỡi cài, nhưng mà nó ở nhiều cái cạnh đều có cái lưỡi giống nhau. Và ở đầu đó thì nó có một cái đầu để cột sợi dây để nó cài vào cái lòng miệng. Mà khi cài như vậy đó thì nó có một cái chỗ để giữ lại cái tảng đất ấm cái lưỡi đó xuống. Mà thường thì chúng ta thấy có nhiều cái loại heo rất là lớn, nó nặng kinh khủng, để cái những cái tiền lớn. Còn những cái heo vừa tiền nhỏ thì ta chỉ sử dụng cái lưỡi để còn nó cài trong lòng miệng và sợi dây nó giữ lại giữa cái tiền lại dùng muốn heo ở đâu. Thì cũng như vậy, từ cái tính chất đó thì của cái tình tu sĩ, khi mà cái thuyền được giữ giữa biển như vậy đó, thì nó không bị những cái sóng nó trô đẩy, và sự dồn dập của những cái sóng đó để đưa đẩy thuyền đi về thì hướng chính bắc hướng tụ ở đông tây, hoặc là bắc bắc tây bắc, hoặc là tây nam, hoặc đông nam, hoặc đông bắc, thì cái hướng như vậy thì gọi là tám hướng. Thì cũng tương tự như vậy, cái vị mà giữ chặt âm của mình, thường thường quý vị biết rằng đối với trong Phật giáo thì cái giới luật của chư tăng nó có lực tăng thu hút sinh tịnh giới, có nghĩa là cái sự giữ chặt cái tâm của mình đối với mắt, đối với cảnh sắc, ta đối với cảnh thân, mũi với cảnh khí, miệng với cảnh vị, thân với cảnh xúc, ý với cảnh pháp, làm sao mình giữ cái tâm của mình không có bị những cái tông tăng chi có nói là bụi mù tiếng la hét và cái sự xung đột bị tương tích. Nói đến khi mà mắt của mình, tai của mình mà mình không có tương thích đó, thì mình bị thế nào là bụi mù, có nghĩa là che mờ. Thì cũng như vậy, mắt mà bị cảnh sắc tương thích vào cảnh sắc làm che mờ tâm của mình, bị tâm được những ý động. Rồi khi tai nghe cái cảnh thinh, rồi là tiếng la hét, rồi cái tiếng la hét là cái tiếng khô hút để tham ái dí động, thì đó là một mà thường thường chúng ta thấy trong kinh Tăng Chi phẩm một chi Đức Phật ngày có nói là ta không thấy tóc nào chinh phục lòng người nam mà cái tóc người nữ, và ta cũng không thấy tóc nào chinh phục lòng người nữ mà cái tóc người nam. Đó là cái công phẩm Tăng Chi, và chúng ta thấy rất là nhiều những bài học mà Đức Phật nói về cái vị thị phu mà khi mà nhiếp phục tâm đó, để không có nóng tướng chung tướng riêng. Cái tướng chung là tướng người nữ, tướng riêng là tướng đặc biệt của người nữ, một cái tướng nào đẹp, nhìn vào trong tướng đó là tướng chung tướng riêng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái bài học này ngày nay các chân lá thì cũng là lấy cái hình ảnh chiếc heo để ví dụ về đặc tính của chiếc heo, nó giữ cái thuyền. Và con người thì có cái sự chánh niệm để giữ tâm không bị dao động. Bởi bình thường quý vị biết rằng đối với chúng ta mà luân hồi đó, thì do tập kế lòng tham, chính lòng tham này thúc đẩy chúng ta tâm hữu, tâm thức tâm hữu. Và trong tập thiền chúng ta gọi là thiền não, từ thái hữu, rồi hữu sẽ có nghiệp hữu, chính là thái hữu, hữu đó là những cái nhân. Trong năm nhân đó thì quý vị thấy ái hữu vô minh hữu và hành đó là năm nhân, nó đưa ra thức chân sắc lục nhật thức thọ đó năm quả. Thì như vậy nên khi một cái vị mà muốn chặt đứt bánh xe luân hồi hoặc là giữ tâm ở trong cái đời sống hoàn hạnh đó, thì bị người tránh cái trường hợp có nghĩa là bị chi phối, bị chi phối bởi luyến ái, hoặc là nhìn những cảnh đó mình sân hận, hoặc là mình mà không có biết và si mê. Bình thường chúng ta thấy một người tu chánh niệm tỉnh giác đó, mắt cái cảnh sát đó thì nhìn thấy, nhưng mà chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, thì Ngài thấy tính tâm, nhưng mà tính tâm đẹp xấu đó thì Ngài biết do cái nghiệp tốt nghiệp xấu đến thiên nhãn tuần tịnh. Với cái phúc mà chí linh đó thì Ngài biết được tính tâm này trong quá khứ đã tạo những cái nghiệp tốt nên tâm ra đẹp, tạo cái nghiệp xấu cũng tâm ra là những cái tướng không đẹp. Thì chính vì Đức Phật này nói khi mà mình nhìn với cái nhục nhãn mà cái tệ nhãn á, thì cái nhục nhãn đời nhìn cái đẹp thì họ bị tha mái, nhưng mà người nhìn với cái tệ nhãn á thì thấy được do cái nhục cấu tâm, thì cái nhục cấu tâm là chính tâm này có đẹp có xấu. Khi nhìn như vậy á, thì có cái trí phân biệt như vậy đó thì mình sẽ bớt cái tâm lý ái tâm hạnh chi mê. Thường thường chúng ta thấy một người mà niệm thấy cảnh sắc mà không có chánh niệm thì thường thường cũng thấy trong kinh hướng mà Tôn Ngộ Kinh nói về cái bài kinh Tu Quán đó, mà nói về cái kinh hướng mà cái tỉnh tướng thì thường thường chúng ta thấy có cái tham tự nhiên tự tâm, hoặc là cái bất tỉnh tướng thì có cái thân tự nhiên, hoặc là đối với cái vô minh tự nhiên là nhìn cái cảnh chúng ta không có cái chi tầm chi tư cho đúng đắn thì chúng ta sẽ có vô minh tự nhiên trong cái thời cả nó tiền tăng. Như vậy đó, thì đối với tâm nhận thức, nhận thức, tỉnh thức, tiền thức, nguyên thức và ý thức nó đều có cái sự tăng lên các cảm thọ, và chúng ta không có tu tập đó thì chúng ta không có trí tuệ. Còn khi một người có tu tập có trí tuệ thì bị đó niệm thấy mà khi mà suy xét đúng đắn đó thì thường thường chúng ta thấy cái tâm thì nó làm việc việc tu tập có na, nhìn mình cái đường mục xanh đỏ tán già đất nước bị dám tán được không thì mình có cái sự thu hút. Còn khi mình nói đến người tu thiền quán đó, thì nhìn vào cái cảnh sắc đó thì luôn luôn quán xét. Chúng ta thấy như là câu chuyện vị trưởng lão đó tu đề mục cốt tử đó, thấy người phụ nữ cười hàm răng cắn phá ra phá cái hàm răng nó bị nó chi tưởng cho cái đề mục cốt tử vì nó bắt đầu quả a la hán trong khi người chồng đi tìm người vợ thì đi ngược lại gặp thì bị cô hỏi thì bị cô mà nói rằng tôi không biết người nam hay người đi qua nhưng mà tôi thấy có một bộ xương đi qua đây. Thì chính vì đó nhìn mà không có tham ái, có mắt nhìn mà không có tham ái, có tai nghe mà không có tham ái, có mũi ngửi mà không có tham ái, có thân thức chạm không có tham ái thì cái tâm của vị đó thiết tha với cái đời sống thành hạnh giữ gìn tâm được. Như vậy thì chúng ta biết một cái người không giữ gìn tâm á thì người này là họ bị xung đột, có nghĩa là họ khởi lên cái sự phản ứng thuận nghịch á, bị tham sân, mà cái đó là chúng tâm nó không có tu tập nên thường thường mắt nhìn cảnh sắc thì phản ứng thuận nghịch là thuận lời những cái cảnh gì đẹp á thì mình ưa thích, những cảnh mà không có đẹp thì mình phát chịu. Những cái tham sân trong cảnh sắc thân khí vị thức đó nó đều là như vậy hết. Nên khi một người mà có tu tập đó thì người đó cũng có mắt nhìn cảnh sắc, nhưng mà người đó có cách giữ tâm của mình không có nắm bắt đứng chung đứng đi ở cái tướng lỗ tai nghe cảnh thân cũng vậy. Bởi bình thường chúng ta thấy rằng là vì chúng ta có cái tâm tham ái nên khi chúng ta nghe một cái tiếng của người nào đó thì chúng ta khởi lên cái phiền não tham ái, nhất là những người mà họ ưa thích nhạc, khổ nhạc hay thân nhạc hay là hát chèo bất cứ một cái dân ca nào mà họ từ nhỏ đến lớn họ thường nghe họ ưa thích thì việc khi nghe cái tiếng đó thì họ khởi lên cái gì cái tham ái. Còn ngược lại nếu mà mình nghe những cái âm thanh nào mà mình không thích, nhất là những cái tôn giáo không đúng với mình thì thường thường mình khởi lên cái phiền não khó chịu là thân, khi bản thân nghe cái tiếng của một người khác mà đọc kinh của họ nghe mình khó chịu. Thành ra khi chúng ta thấy một cái người mà biết tu tập đó thì chỉ niệm là nghe thôi để là phân biệt, ví dụ như chúng ta thấy đối với Đức Phật khi còn tại thế đó, khi mà đạo sĩ bị thầy và cái người học trò trong cái bài kinh Ấm Bách Há thì nghe cái tiếng của người tán thán và người dĩ đáng Nhưng mà Đức Phật hỏi Chư Tăng thì Chư Tăng bạch xin Đức Phật này dạy cái bài học, thì Đức Phật nói là khi nghe người ta nói mình ta quỷ bán cái 8 tháng là mình chi tiết phải có hay không. Nếu mình có những cái điều đó người ta quỷ bán mình đúng. Nhưng mà nếu mình không có người ta quỷ bán mình thì mình suy nghĩ rằng họ quỷ bán mình. Chứ không phải là mình có cái hành động như vậy. Đức Phật khi họ khen thẳng thì mình coi mình có cái đức tánh hay không. Các bậc thánh nhân có đức tánh đó, còn mình mới tu tập mình chưa có đức tánh đó, thì mình suy nghĩ rằng mình hãy cố gắng nỗ lực tu tập để đạt được như là bậc thánh nhân có những sự tu túc và tu tập có những cái đặc tính đặc biệt như vậy đó mà người ta tán thán. Thì Đức Phật dạy như vậy đó thì chúng ta thấy rằng khi mà mình có mắt thì mình có sự tu túc. Như vậy thì quý vị biết rằng ở đây nó nói đến cái sự khuấy động của những cái dồn dập của nhiều làn sóng đó, là nói đến mắt của mình nhìn tỉnh tỉnh tắt, tai nghe đánh kinh đó, nó giống như là lửa ha, lửa thân, lửa phi, hay là những cái luồng sóng nó nổi lên để nó tô đẩy cái tâm của mình bị thoải mái cuốn hút. Nhưng mà vì mình có giữ cái tâm của mình nên nó giống như cái neo nó cày câu vào lòng đất để nó giữ thì mình không có trôi dạt. Thì mình có niệm có tuệ để giữ tâm mình không bị tham ái nó bí động. Thường thường thì quý vị biết đó, ở trong cái sở hữu tác ý đó, gọi là tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ, tác ý thành động lực đó. Thường thường quý vị biết là thành cảnh, cảnh sắc, mắt và cảnh sắc, tan cảnh thinh. Nhưng mà khi mình có tác ý đến cảnh thinh là gì? Là các cái tiếng mà lỗ tai mình nghe được thì nhĩ thức thân khởi. Nên thường thường gọi là tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ, tác ý thành động lực. Cái lộ này là nhĩ thức, rồi cái ẩm lực đó là cái ẩm lực vô tham, hay động lực tham sân si, hay động lực vô tham vô sân si thân khởi. Thì cái lộ trình tâm đó, nó diễn tiến theo từng cái chặt lộ tâm, như là hậu kiếp vừa qua đúng động dứt dòng rồi tai môn, tai mở cho nhĩ môn, nhãn môn và tỷ môn hoặc thiệt môn thân môn, rồi tiếp thâu, rồi quan sát, rồi đóng định, rồi động lực. Thì từng những cái lộ tâm nó thân khởi. Mà thường thường cũng chỉ thấy Đức Phật là bị chánh ảnh chánh giác, nhưng mà nói rằng cái cảnh duyên do vô ký trợ bất kỳ mà cảnh duyên, đó là do cái vô ký là cái quả mà thức đó, nó phân khởi lên. Mà thường thì chúng ta thấy 18 năm quả vô nhân đó, nó thuộc về không có nhân, nhưng mà nó là những cái phong quả do cái nghiệp duy pháp của mình không làm người. Bây giờ thì mình có mắt để nhìn cái cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh. Nên bình thường những thứ đó, Đức Phật nó nhân hiện tại đó, nói với cái quả hiện tại, nói với cái nhân hiện tại. Từ cái mắt chúng ta phát cảnh sắc, chúng ta thấy như là tai ngũ môn, rồi tiếp thâu, rồi thẩm thấu, rồi những công thức thanh khởi, nó là nhãn thức thanh khởi, rồi tiếp thâu cái cảnh sắc, đó là quan sát cảnh sắc đó, rồi đoán định là khi đoán, rồi động lực là cái động lực bất thiện hay là đủ lực thiện. Thì khi đó Đức Phật nó vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên, đó là có động lực tham sân gọi là phi, hoặc là vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên. Thì từ cái mắt mình nhìn thấy, nhưng mà mình có tu tập đó, thì cái tâm thiện nó thanh khởi. Tâm thiện đó là như là tâm thiện hợp trí, nó làm việc tu tập quán xét đó, gọi là samana đó. Thì quán mắt rồi cảnh sắc rồi nhận thức rồi chú ý thanh khởi. Như vậy mình có sự tác ý cái tâm niệm như vậy thì có cái tâm thiện thanh khởi. Và tâm thiện thanh khởi như vậy thì Đức Phật nói người là có sự tu tập, có sự phòng hộ. Có sự tu tập là mình có chánh niệm, có sự phòng hộ là phòng hộ không có cho tham sân si nó chảy vào. Có chánh niệm là chánh niệm để không có bị tà niệm, có nghĩa là không có bị thất niệm đó. Thì như vậy đó là một cái cách tu tập để giữ cái tâm của chúng ta, cũng như cái thiền để neo, để giữ cái thiền không bị trôi dạt. Một người hành giả mà có tu túc lục căn đó là cái người có tu tập, còn cái người không có tu túc lục tâm lục căn đó là buông thả cái tâm của mình. Và khi buông thả cái tâm của mình, dù mình là người như trời thì mình cũng vẫn bị như vậy. Nên bình thường cũng vậy, thỉnh thoảng lâu lâu chúng tôi cũng kể câu chuyện của bốn vị tứ thiên vương. Mà nhìn thấy nàng thiên nữ Đô Như Ly đó, mà chúng ta biết nàng thiên nữ Đô Như Ly là một cái người em của ngài Lô Đức Thái, khi cúng dường cái tăng xá đến Đức Phật của chúng ta, do đó trước đó là thiên nữ Đô Như Ly tâm lên gọi trời và giữa tứ đại thiên vương và bốn cái vị thiên tử là tứ đại thiên vương, mình nhìn thấy nàng thì mỗi vị thiên vương diễn đạt cái tâm của mình, khi nhìn thấy nàng tiên nữ con đi đó, một người thì nói như là cái thác nước trên cao đổ xuống và cuồn cuộn, tâm mình hướng về cái người này cũng như vậy. Một người thì nói tâm của mình hướng về người này như là cái ngọn cờ trên đỉnh tháp nó không có ngừng, ngọn cờ mà trên đỉnh cao thì thấy cái tâm, cái lá cờ không muốn yên được, thì cái tâm nó diễn tả, cái tâm nó cuốn hết như vậy. Rồi một vị nói như là lông gà đưa vào lửa, thì chúng ta thấy lông gà đưa vào lửa thì nó sẽ nghe lại. Rồi một vị diễn đạt đó là như là sống thấp tận vậy đó. Quý vị bình thường thấy quân mà quân giặc đồ quýnh và tấn công đó thì họ thường dùng trống thúc giục cái đồng quân, thì vị này diễn đạt cái tâm mình như là vậy. Cái lúc bây giờ tứ đại thiên vương trình với tiên tử, tiên tử rất thích nói rằng các ngươi còn tốt đó, nếu mà ta không được nàng tiên nữ đó thì người ta sẽ chết. Cuối cùng tứ đại thiên vương phải nhường tiên nữ đó đi cho được lợi ích. Thì trong những câu chuyện khóc cứu đó, để chúng ta thấy đúng như lời Đức Phật ngày nói, có nghĩa là bất cứ trời người ai mà biết tu thức tâm á, thì không có bị tham sân vô minh chi phối. Còn nếu một ai đó mà không tu thức á, thì bị tham sân và vô minh nó chi phối, và người đó bị cái tâm nó sao động, nó bị nung nấu. Tình trường thì hãy nghe cái tưởng dùng cái từ nghĩa là lửa, được ham, được tăng, được phi, nó luôn nấu trong tâm của chúng ta. Hay là quý vị nghe cái bài kinh mà Đức Phật ngồi nói mà Hoàng hậu Malika nghe được cái mấy trình với Đức Vua đó, mình thương yêu sanh ra cầu muộn, thương yêu sanh ra sợ hãi đó. Thì chính vì cái vị những người nam người nữ có con chết, có vợ chết, có con trai con gái chết, mà người đó điên khùng đó, họ điên khùng đi về đường, họ nói con tôi đâu, vợ tôi đâu, cháu tôi đâu, cháu nội cháu ngoại tôi đâu, họ đi khóc than rồi ngoài đường ngoài xá như vậy. Thì Đức Phật này cho biết rằng đó là do cái tham ái sân ô bi, tham ái sân cầu muộn, tham ái sân sợ hãi, mà ai biết từ tham ái cũng cầu đâu sợ hãi. Thì chính những cái đoạn đó cũng nói lên cho chúng ta thấy rằng một cái mặt mà ở đây nó thiền mà không có bị trôi dạt thì là cái mỏ heo nó cài xuống dưới đất, và chiếc dây nó cột vào cái mỏ heo và chiếc thiền nó chỉ chiếc thiền lại. Một người có cái tâm tu tập đó thì đứng trước cái trần cảnh đó, thì cái tự tâm đi tự biệt đó, người nó thấy là vô thường và đã chi phối ở trước đi tự tống từ này. Và ở trong cái bài kinh Duyên Tướng trong trung bộ kinh nó nói nếu được một người già, người bệnh, người chết, thầy đi mới tâm người tự tội không có tu tập đó, thì lúc bây giờ chú Dinh Dương thì Dinh Dương sẽ quăng mình vào trong địa ngục. Vì nói mình là thấy một người già rồi mình không, tại sao mình không suy nghĩ mình cái già, sao không tu tập bố thí cúng dường, ngươi không thấy những gì tam môn bà la môn mà những người tu hành tạm hạnh không biết bố thí cúng dường, nên bây giờ ngươi chết rồi rơi vào trong địa ngục. Nhưng mà nếu như mỗi lần ngươi thấy người già, người bệnh, người chết, ngày nay mới tăng người tử tội đó, thì ngươi nghĩ là người tử tội là do phạm tội mà bị vua chặt tay chặt chân hay tử hình. Ngươi sống trên đời và thấy những vị tam môn nghe kinh nghe pháp mà không có tu tập đó thì cũng bị quăng vào trong địa ngục. Thì Duyên Chương nói là ngươi không có người già, người bệnh, người chết mà ngươi mới tăng người tử tội hay sao? Mình nói là mình thấy, thì Duyên Chương nói là ngươi thấy là trong chuyện tu tập. Thì chúng ta thấy rằng đó là nói đến là một người không làm người là do cái nghiệp thiện cái gì. Một người không làm người được làm người là do cái nghiệp thiện. Lúc mình chết mình thấy được nghiệp thiện tướng bằng những cái hình ảnh mà tập thiện nghiệp đó, thì cái tâm thiện nó ra tâm quả để chúng ta thấy tâm làm người. Còn khi mà chúng ta rơi vào địa ngục ngã quỷ chúng sanh Atula đó là chúng ta do cái tâm bất thiện. Chúng ta thấy cảnh là do tham sân si sanh khởi. Lúc bây giờ chúng ta chết, chúng ta sanh vào trong địa ngục hoặc là sanh vào cái tâm ngã quỷ. Thì chúng ta sanh vào địa ngục thì Duyên Chương mới hỏi chúng ta thấy người già, người bệnh, người chết, hài nhi mới sanh người tử tội không? Đạt cái nguyện ý của cái đoạn này để cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta thấy người già là chúng ta phát kiến mình sẽ già. Mình giờ còn trẻ mà có thể làm trước được thì phải làm trước đi. Nếu mình về già rồi mình không có làm công việc gì để có tiền để bố thí cúng dường, và mình bệnh đó, mình chưa có bệnh thì mình gặp người bệnh mình suy nghĩ rằng bệnh đó thì họ không có làm gì được hết, bệnh họ chỉ nằm đó một chỗ rồi thôi, la họ đau khổ thôi, Rồi bây giờ ta chưa có bệnh, ta có thể tu tập được, ta có thể bố thí cúng dường trì giới nghe pháp, ta có thể làm việc lành. Nếu mà bệnh tới thì ta không làm được chuyện đó, bây giờ ta nỗ lực để làm việc lành. Rồi lúc chết cũng vậy, khi nghĩ mình chết đi hướng nghiệp, bây giờ mình chưa chết mình còn sống, mình phải bố thí cúng dường tu thiền làm những chuyện tự công đức, khi chết đó, thì mình đi với cái nghiệp của mình. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy nói được với người có tâm nhìn đời, họ biết tu tập, người có tâm nhãn thức nhìn cái cảnh vật, mà người đó biết cái tâm tu tập, có cái lỗ tai biết nghe Phật pháp, và biết tu tập để giữ cái tâm của mình có tâm thiện, để mình có thể được tái sanh làm người. Còn khi mình không có giữ cái tâm thiện đó, thì mình có tâm bất thiện nhiều đó, mình chết mình sẽ sanh một khổ cảnh. Nên thường thường chỉ biết rằng khi mà hành duyên cho thức nó có hai duyên, một là thường tận duyên duyên, hai là vị thời duyên. Cái thường tận duyên là cái thói quen của tâm tham thân sân si, và là cái thói quen của tâm thiện, mà ở lâu ngày nhiều tháng như vậy đó, thì lúc mình chết mình nhớ đến một cái thiện nghiệp nào đó, một cái hình bóng tốt đẹp nào đó, thì chúng ta có cái tâm thiện để có cái tâm quả chúng ta tại trên làm người cả đời, quả thân thì có trời. Như vậy thì đó là những cái điều mà Đức Phật này nói một cái người đã tin tưởng về cái sự tin tưởng, cái sự tu tập từ đến mình. Đức Phật là vị thầy, vị đạo sư, người chỉ bình, người chỉ đường, vị lương y cho biết bệnh cho thuốc, uống không uống lỗi tại cái người bệnh, hoặc là đi đường, đi đúng đường, chỉ đúng đường, không đi thì đi sai đường đó, là cái lỗi của người đi đường chứ không phải lỗi của người chỉ đường. Đức Phật là vị đạo sư, là bậc thiên nhân sư, là người biết được cái con đường để giác ngộ giải thoát, con đường tránh những đoạn tướng, và Đức Phật chỉ con đường đó. Thì những ai có lòng tin đối với Đức Phật, là lòng tin đối tượng, vì Đức Phật là bậc toàn giác và chỉ con đường tối tượng này, và không có ai chỉ con đường tối tượng này. Đó là điểm mà Đức Phật nhấn mạnh. Ai tin tác Đức Phật ly tha là tối tượng. Trong tất cả các pháp mình nghe như vậy, nhưng mà Đức Phật tuyên bố các pháp đó lấy ly tha làm cái hướng. Nên mỗi người khi mà hành pháp mà có cái tâm ly tham là thành đúng. Rồi khi tăng thì những vị tu hành theo lời dạy của Đức Phật để đoạn từ mầm mống sinh tử, là người chỉ đường, là người nhắc nhở, là Đức Phật dạy để chúng ta phải có cái phần từ hộ độ cúng dường, rồi thực hành theo lời dạy của Kim Tăng và ủng hộ cho tứ chúng mà tồn tại lâu dài Phật pháp, và để cho chúng sanh có duyên để tạo duyên để giác ngộ giải thoát, để tạo duyên để tu tập đúng theo cái chánh pháp. Như vậy thì những cái điều đó Đức Phật này nói suốt cuộc đời của Ngài, Ngài chỉ lên những gì đó, và Ngài nói lên những cái làn sóng mà cô đẩy từ nó mắt tai mũi lưỡi, những cái làn sóng nó cô đẩy cái tâm của mình không có cái tinh hướng theo cái chuyện gì, bị trôi dạt theo cái được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền mất quyền, khen và chê khổ và chúng ta bị tan loạn nó rồi, đưa đẩy cái tâm của chúng ta sao lãng cái việc mà tu tập giữ gìn tâm của chúng ta có tâm thiện. Chúng ta đã tránh mất cái tâm thiện, rồi chúng ta có nhiều tâm bất thiện, rồi cuối cùng cái từ giả thiết là người chúng ta lại sanh làm những cái lòng tức giận, và sanh làm địa ngục ngã quỷ. Chính vì điều đó nên Đức Phật này muốn nói về cái người tu tập giữ tâm, là giữ tâm có cái tâm thiện để mình sanh làm người nữa. Còn nếu mình giữ tâm thiện mà cho tâm đạo không quả sanh lên để thấy được thiết bàn đoạn từ tiền não, chúng ta tâm đạo không quả thì cái việc thành đạt là việc tu tập để cuối cùng thành đạt đạo quả thiết bàn. Còn nếu mà không lắm thì mình cũng phải giữ gìn cái tâm thiện để mình có được sanh làm trời người, có dịp để sanh làm người tam nhân, có dịp để nghe Phật pháp, có dịp để thực hành Phật pháp. Nếu không mình tẩy đi một chiếc làm người rồi thì rất là đau khổ. Chúng ta coi thông tin cấp cứu nói về cái việc mà có bị dị cư dĩ giới 10.000 năm mà đứt cộng cỏ tranh, mà trong lòng Long Tương Eratavata, từ thời Đức Phật Tathāgata mà đến Phật Gautama, Long Tương này cứ một lần mà tăng tán thì vị này dựng lên để đọc lên những câu, và những câu này chỉ có Đức Phật ngồi giải được thôi. Nhưng mà khi gặp Đức Phật Gautama rồi làm duyên cho thanh niên quốc đã bắt đầu quả, nhưng ngược lại Long Tương Eratavata thì cũng không chứng đắc đạo quả, vì đã sanh làm người, không có được sanh làm người tam nhân mà sanh làm súc sanh, loài rồng với nước. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy khó thai được làm người, khó thai được tấm còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. thật sự phải làm người là rất khó. Là chúng ta đánh mất cái tâm thiện rồi, chúng ta không có thể nào phải làm người được. Nếu như cái tâm bất thiện trong ngày, trong tháng, trong năm chúng ta sống đó, thì nó tạo thành cái thường hưởng duyên duyên. Và lúc mà chúng ta chết đó, chúng ta nhớ cái việc đó thì nó trở thành vị thời duyên duyên. Người vị thời ra quả gì mà bị tái sanh, mà chúng ta tái sanh là khổ cảnh. Như vậy thì cái người tái sanh là nhàn cảnh hay khổ cảnh, Đức Phật Ngài biết là Ngài mới nói đến cái hành duyên cái thức tính. À, hành là do cái nghiệp quá khứ, lợi thức là cái quả hiện tại. Nên thường thường chúng ta thấy vô minh và hành là nguyên quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Nên khi học tập nhân duyên đó, cái mối nối của hành và thức nó có một cái mối nối. À, mà trong đó có bài thiện là cái nhân quá khứ, cái quả hiện tại. Nên chúng ta thấy nghiệp thức và quả thức đó, đó là nói đến cái thiện và cái cảnh nghiệp thì tướng tướng tướng, rồi mình nghĩ tái sanh, có quả tái sanh cho mình. Thì trong cái nghiệp thức đó thì có 32 cái quả thức thì có 19 tâm quả tục kinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật người dạy rất là chi tiết. Khi mà chúng ta học rồi thì ta không có hoài nghi. Còn khi mà chúng ta học mà chưa có hiểu được thì ta nghi ngờ. Người Đức Phật người nói rằng khi mình mất đi cái tâm thiện là mình rất khó và khó được tâm làm người. Như vậy cái vị hành giả tha thiết tu tập để giữ tâm của mình đó, là giữ trong cái tâm thiện. Bởi vì thường quý vị biết đó, tất cả chúng ta dù là vị A-la-hán đạo cũng có những dùng tâm thiện. Thì tâm thiện là những cái tâm mà làm việc chuẩn bị trận hành phẩm cứ diễn tập để tâm thiện thanh lên. Rồi cái tâm thiện nó làm việc mà chuẩn bị trận hành phẩm cứ diễn tập để tâm đạo thanh lên, tâm quả thanh lên. À, mỗi lần mà chúng ta có cái tâm thiện đó, thì chúng ta phải nói rằng mình đã được có một cái loại đoạn từ bất thiện bằng tâm thiện. À, mình có cái khả năng đoạn từ bất thiện bằng tâm thiện. Đó là cái cách tu tập mà làm điều thiện nhỏ cái kinh tử tức ở đến mình bậc trí thiện đường cái những đức nhỏ thì mình còn nếu mà mình không có tâm thiện mình có tâm bất thiện thì mình phải nhớ cái bài kệ cuối là điều ác nhỏ cái kinh tử quả chẳng đến mình kẻ ngu ác đường cứ những đức nhỏ thì mình có nghĩa là điều thiện nó cũng nhỏ thì giọt và điều ác cũng nhỏ thì giọt và khi một người làm ác làm thiện nó trở thành cái thường tận duyên à, mà nếu một người là tu tập thiện quen đó à, có một cái đề mục thiền như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Chí, niệm Giới, niệm Chiên, niệm hơi thở hoặc là niệm thể trường à, thì những người đó là có cái sự tu tập và do cái thói quen đó, nên Đức Phật là thường tận duyên và vị thời vị duyên. Nếu là thường tận duyên tốt thì vị thời vị duyên có thể thanh khởi giống như trong chuồng bò mà có 1.000 con bò cắn à, không có bò đen nào hết thì mở cửa chuồng thì con bò cắn ra. Còn nếu chúng ta làm giữa nghiệp đen và nghiệp trắng trong đó 1.000 con bò nhưng mà 5 con bò đen, 5 con bò trắng và lúc mà chúng ta nhớ đến con bò đen mà chúng ta chết đó, thì cái đó là tâm bất thiện. Chúng ta nhớ đến bò trắng chúng ta chết là tâm thiện. Mà nếu mà cái tâm tử là cái tâm bất thiện thì cái tâm bắt cảnh nghiệp thì tứ tứ tướng để có tâm thẩm tấn như tái sanh làm người khổ địa ngục ngã hình thức sanh A-tu-la. Như vậy thì chúng ta phải nói đến cái sự tu tập giữ tâm của mình là mình phải giữ cho mình đừng có đọa xứ. À, một cái người giữ cho mình đọa xứ là chuyên năng làm việc thiện như là bố thí hoặc là giữ giới hoặc là tu thiền tính pháp hoặc là thuyết pháp cung tính phục vụ và giữ tính tự giữ hay là cải tránh vi kiến. Đó là một chi tư là lời dạy của Đức Phật. À, lời dạy này Đức Phật này tuyên bố là chúng ta phải đi tái sanh. À, nên nhiều khi nó diễn biến những lần mà Đức Phật này nói về người nói về người này khi đi tái sanh vào cảnh giới này kia đó thì Đức Phật này với duyên nhãn thường tịnh thì cầm tay người dẫn người đó đi về cảnh này cảnh kia theo một số tôn giáo một số lý thuyết khác dị giáo của Đức Phật là không phải của Đức Phật thì nói như vậy. Còn khi mà của Đức Phật đó thì Đức Phật nó con của mình nó sẽ bắt lấy cảnh ảnh người tướng 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 mà đi tái sanh. Điều đó chỉ có tâm của mình tâm lên mà mình thường phải tu tập tâm của mình biết định giữ cái tâm của mình rồi thì mình sẽ không có bị đọa xứ. Tâm của mình nếu mà được định giữ như là chiếc thuyền mà có cái neo thả vào tâm có tu tập còn tâm không có tu tập đó là giống như chiếc thuyền không có chiếc neo nó sẽ trôi dạt vào tâm đọa xứ. Nó cũng như vậy nó sẽ đánh úp chiếc thuyền còn cái thuyền có neo là nó giữ lại được. Thì chính vì như vậy nên được ví dụ như là những cái làn sóng, những cái làn sóng luôn luôn đập vào cái chiếc thuyền để đẩy chiếc thuyền đi nhưng mà giờ chiếc neo nó giữ chiếc thuyền lại. Cái tự giữ chiếc neo đó chính là chánh niệm và tỉnh giác. Đó là cái điều mà chúng ta phải tu tập luôn luôn như vậy. Thì chúng ta thấy rằng phúc nào biến nát thì làm phúc thì tâm ác có tâm nó liền. là chúng ta dùng cần bất cứ phút nào chúng ta biến nó việc lành thì sẽ có động lực thiện hoặc là động lực bất thiện. Nên thường thường chúng ta thấy cái nội tâm là cảnh lớn, cảnh rất lớn, gấp động lực cho cảnh cảnh điều gọi là cảnh lớn là mắt mình thấy cái cảnh đó. Thì thường thường có động lực là nếu động lực thiện là có tu tập, còn động lực bất thiện là không có tu tập. Như vậy thì mắt của mình một ngày như vậy nhìn biết bao nhiêu cái động lực có sẵn khởi, có thể là thiện, có thể là bất thiện. Nên thường thường chỉ thấy Đức Phật ngày mới nói một cái người mà tu thiền thì cái khả năng mà tâm được có trời rất là nhiều. Còn cái người mà nếu mà không có tu thiền thì khả năng tâm được có trời rất là ít. Nó không có chắc chắn. Bởi cái người tu thiền mà lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác hết. Còn cái người mà không chịu đoạn tu thiền đó là cái người đó có thể làm gặp cái gì làm cái việc đó thì thường thường tâm nó có thể là không có nhiều tâm thiện. Thường thường chúng ta biết rằng có việc chúng ta bố thí, ví dụ như có việc chúng ta nghe pháp, ví dụ người Phật tử ở dưới đất nè, 14-30 hoặc 14 mới được nghe pháp một lần. Như vậy thì trong một tháng mình chỉ được nghe pháp có 14-30 thôi, còn ngoài những ngày đó thì mình không có được nghe pháp. Thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng cái tâm thiện nó tăng lên, nó có cảnh, cái cảnh thân là cái cảnh thuyết pháp, thì cái tâm của mình có cái sự lắng động để nghe, giữ cái tâm của mình để mình phát tâm trí tuệ. Còn ví dụ các việc bố thí thì trong đời sống cả ngày của mình ít khi được bố thí, cái việc bố thí thì chính vì mình có bố thí là mình tuy nghĩ mình quan hỷ. Chúng ta thấy như là cái bài kinh mà Đức Phật nói về Bồ Tát Vô Thí A La Hán Thanh Niên Sa Ti Ga Đá gì đó, bố thí có một lần thôi mà như phút nửa tháng nhớ là mình bố thí đó, nên cũng gọi là tùy niệm thí. Hoặc là mình giữ giới, mình có tùy niệm giới là mình nhớ cái giới hoài, mình quan hỷ thì gọi là tùy niệm giới, nên gọi là có tu thiền về đề mục tùy niệm. Còn nếu mà chúng ta đó mà không có tâm tu tập thì chúng ta thả cái tâm của mình với cảnh sắc chạy theo cảnh sắc, với cảnh thân là lỗ tai chạy theo cảnh thân, với cảnh khí là cái mũi chạy theo cái hơi mùi, với cảnh vị là miệng mình ăn cảnh gì thì cái tâm mình tâm lên tham ái bực bội phẫn nộ chi mê lên đó, thì cái tâm mình chạy theo cái cảnh vị thì lúc bây giờ nó gọi là ngũ tâm thức, thì cái tâm thiệt thức nó thanh khởi. Và sau cái tâm thiệt thức thì có cái động lực là động lực bất thiện, thanh khởi động lực tham, động lực sân, động lực si. Mà mình ăn uống mà không có tu tập như vậy nhiều ngày nó có tâm bất thiện thường, và thường tự nhiên duyên, và cái tâm nó giống như là 500 con bò đen mà có một con bò trắng. Rất là khó để nhớ là con bò trắng có thể nhớ con bò đen thường, thì cái tâm mình có khuynh hướng quen với cái vấn đề đó, nên lúc đó là tâm bất thiện thanh khởi thì mình dễ sanh vào đọa xứ. Chính vì như vậy nên Đức Phật là nói rằng mình đừng để mất đi, mình có giữ gìn tâm á, mình được sanh làm người, giữ gìn tâm mình mới được thành thánh nhân. Như vậy thì cái vị mà làm cho thanh lọc tâm của mình nó hết cái tiền não, cái tự đó là cái sự thành tựu của vị thánh nhân đó. Đó là cái sự tránh cái sự trung đầu ở đời mà Đức Phật này tuyên bố, mà ta không thấy cách nào chinh phục lòng người nam, hay là kiếm là chinh phục lòng người nam, hay là lòng thương, hay mùi là chinh phục lòng người nam, hay là tự là chinh phục lòng người nam bằng cách thinh khí gì của người nữ. Thì chính điều này đó cho chúng ta thấy rằng muôn thuở là như vậy, nên chúng ta luân hồi đó, luân hồi lại đó, thì Đức Phật thì nói rằng rất là nhiều, mà điều là do ái thủ vô minh là phiền não. Phiền não thì không thể nào mình tính đến được. Dù cho Đức Phật này là trải qua cái thời gian trong 20 tăng trì 100 ngày đại kiếp để thành Phật, giống như là một con số 20 với 140 số 0, nhưng mà Đức Phật này vẫn thành Phật. Thì chúng ta bị phiền não trôi lăn cho đến bây giờ chúng ta không có giác ngộ gì hết. Chúng ta chỉ phát tâm tu học mà chúng ta chưa định hình được sự tu học và chưa chứng ngộ tu độ quần đạo. Thì đó là cái sự luân hồi trôi lăn chúng ta rất là kinh khủng. Và chính vì như vậy đó thì giống như là trong vô lượng kiếp mà mình cũng có chiếc thuyền, nhưng mà chiếc thuyền của mình nó không có neo để cài lại trong đất, nó bị trôi dạt, mình không có giữ tâm được, nên mình trôi dạt trong luân hồi. Mình cố gắng giữ tâm để mình tâm trời người, cố gắng giữ tâm để mình thành tựu đạo quả, và tránh cái sự phiền não luân hồi, thì lúc bây giờ mình vẫn rơi đi cái sự luân hồi. Như là mình thánh tu được quần, còn luân hồi không có dục không quá 7 lần nữa, và tư là hàm thanh không có dục không quá 1 lần. Thì những cái điều đó Đức Phật tuyên bố lên đó, là những cái tự mà biết giữ tâm, biết làm cho con của mình ở một cái gì một cái niềm tỉnh giác, không có chi tư, không bị tham ô chi phối ở đời. À, đó là những cái vị mà có trí tuệ để nhìn đời, không có bị tham ái. Chúng sanh bị tham ái thì tôi lăn trong luân hồi. Những chúng sanh nào mà chấm dứt luân hồi được là nhờ nhìn thấy như vậy, và biết được như vậy nên những cái điều đó khó thấy. Chuyên đã thường tịnh thấy cái nghiệp diễn dắt chúng sanh tâm vào những đỏ tướng, tâm vào quả này là kia. À, và những cái vị thánh này chấm dứt luân hồi rồi nên biết được và tiến bộ trong các tầng tạo thành đặc hành. Việt Nam làm đã làm không còn trở luôn nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta để cái tâm của mình lôi đi đó, thì lôi được vào trong địa ngục là những cái tâm an la nhiều đời nhiều kiếp. Mình có những tác sẽ làm người chính vì những điều mà tập người nói như là khuyến thực của Đức Đưa Phật Ngài Ta La mà đi tranh vào trong đỏ tướng đó, rất lâu rất lâu, không biết bao nhiêu thời gian. Những cái vị đó nói lên những cái tiếng đúng ta đã cô đó, ta đỏ tám muôn năm với tính đến không lầm là không bị gì khổ tình nào ở trong tầm đó. Không hết cũng không cùng, không biết chỗ cao tương chưa bao tạo gì khác tôi cùng với các không đó. Nếu ta được tóc thân đạo thai làm thế nhân hiểu chỉ có lực tạo bị gì nhiều lần đó. Thì những cái vị đó nói như thế này kệ là được ngày Pháp Minh người dịch tình thơ đó cũng nói lên như thế này. Mình bỏ trong nó rất lâu rồi, mà xưa thì tạo những cái nghiệp ác này trong một bộ cảnh. Thì những cái điều đó còn từ những người không giữ tâm của mình được, bị tâm tham, chi phối nên những cái tình ăn uống, mình ăn uống đồ của chúng ta, tiêu tốn, dân tướng hay là mình có những chiếc mình tâm làm quà, mình thấy đồ ăn với tao mình ăn. Thì những cái lúc mà mình ăn bằng những cái tâm nước chuyện như vậy thì không biết tâm chính mình cũng tạo những quả và mình sẽ thanh nằm đọa tướng tăng vào những cái loại chức tâm tồn tở như vậy. Thì Đức Phật đó là những người mà không có biết hành trì, không biết giữ tâm đó, thì cái tâm đó bị trôi dạt và trôi dạt trong đọa tướng. Người nào biết giữ tâm đó, người đó không có bị trôi dạt. Người này có thể từ chiếc lòng người giữ lại chiếc lòng người hoặc là sanh được cõi trời cũng là tâm thiện cho mình sanh được trời người. Còn khi mình tâm là tâm bất thiện đó là mình rơi dạt cái tâm thiện và tâm bất thiện nó đưa mình vào trong đoạn thứ. Như vậy thì đó là cái tính chất thứ nhất của cái người mà gọi là biết giữ gìn tâm của mình. Rồi nói điều thứ hai là giống như mũi neo nặng nó tiền xuống, thì chúng ta thấy bình thường cái neo đó người ta làm cả mấy chục ký cả ngàn ký vậy đó, tùy cái chiếc ghe lớn nhỏ. Có những lúc mà chúng ta thấy là những người ta thả neo nó không có thả bằng tay nữa, thả bằng tời. À, giống như cái còi, giống như cái ba lan vậy đó, nó cuốn cuốn cái sợi dây, nó thả mũi neo xuống, và mũi neo rất là nặng và rất là bự, và nó cài xuống thì dây nó giữ lại cái chiếc ghe, cái chuồng, cái hạng đó, nó không có bị rơi dạt. Thì cái tính chất thứ hai của cái neo là nó nặng và nó chìm rất là sâu, dù là nước nó rất là sâu cả mấy chục thước, cả trăm thước hay mấy trăm thước mà chúng ta thấy từ thường ở ngoài biển thì nước là rất là sâu, có chỗ là mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn mét như vậy. Thì cái neo khi mà thả cái dây nó dài ra thì tính chất nó nặng, nó chìm xuống và nó duy trì lại cái chiếc neo, chiếc thuyền, nó giữ chiếc thuyền đứng một chỗ. Thì cũng như vậy, Đức Phật nói rằng một cái người mà hiểu được cái tính chất cái neo nó nặng, nó không có gì, nó không có nổi lên, nó chìm xuống. Thì cái người tu đó tránh đi cái trung tính dân phận và lợi đất. Bình thường chúng ta thấy trong kinh tương ưng đó, Đức Phật này nó có phẩm tương ưng trung tính dân phận và lợi đất đó. Thì là sao chúng ta biết rằng đó, một cái người mà tu hành đó, mà bị trung tính dân phận và lợi đất đó, thì người này không thể nào chứng đạo quả được. Người này chạy theo cái sự trung tính dân phận và lợi đất. Có nghĩa là người này muốn được người ta trung tính, muốn có cái danh tiếng, người ta biết danh tiếng của mình lợi lạc, có cái lợi lạc, và cứ chạy đua theo cái đó hoài thì không có tiến bộ được. Và Đức Phật Ngài nói trong kinh Tương Ưng đó, cái phẩm cung kính lên bằng lợi đất, người nói khổ địa thai. Cái người đó giống như con người mà bị người ta bắn mũi tên mà có cái dây thăm dò đó, thì con người nó bơi tới đâu đó, nó về túi xứ của loài người đó, thì những con người khác đuổi nó đi. Thì nếu mà ở đây người ta sẽ lặn tới rồi sẽ bắt hết đầy rùa, nên con rùa đi tới đâu người ta cũng đuổi đi. Người nào bị cung kính dân cộng hình đại đất á, thì giống như là bị ma vương bám cát như vậy, người được không thoát khỏi ma vương. Thì ở đây á, những cái bài kinh ở cái những cái bài kinh mà chúng ta học có rất là nhiều những cái bài kinh mà Đức Phật đưa ra cái hình ảnh ví dụ. Và ngày chúng ta thấy cũng như ngày nay cũng là con cá nhà táng, những cá voi đó, người ta gắn vào một cái máy định vị, một cái camera nhỏ, và con cá voi nó bơi đi đâu đó, người ta cũng biết được hết á. Cái vệ tinh nó nhận được cái định vị đó và nó tải về cái màn hình, người ta biết cái con cá đó nó ăn ở cái biển nào, đại đại dương hay bắc bắc bình bắc bắc dương những cái nào, người ta biết con cá nó đã rời bỏ chỗ đó bao nhiêu đại lý. Thì cũng như vậy, khi mà Đức Phật này nói về một cái tính chất, một cái vị thì cô mà bị cung kính danh vọng lời đắc đó, thì ta đời thì chứng đắc bình định đạo hạ thần phong thánh tiến. Nên đầy đủ những cái trọng kinh, trong kinh Trung Ân nó nói dù là bị tu đường lần đi, bắt đầu quả tu đường lần đi, nhưng mà bị cung kính danh vọng lời đắc đó, thì nó khó đạt chứng tình chứng cao hơn nữa, là vì nó phải dẫn chứng đứng tại chỗ. Vì bị cung kính danh vọng lời đắc đó, như vậy thì chúng ta thấy bị tu đường lần tức là hàng còn bị như vậy, ủng hộ những phạm nhân chúng ta. Nên chính vì cái tính cách thứ hai của cái mỏ leo đó là nó nặng, nó chìm xuống, thì cái đời sống tu hành á, nhiều khi á, bị cái dân vọng lợi đắc cung kính nó nổi trội, và người đó bị chạy theo cái cung kính dân vọng, phải tốn thời gian để tìm kiếm cái cung kính dân vọng lợi đắc nữa, nên cuối cùng chạy theo nó hoài, nó không có khả năng để tu tập chính đắc được. Thành ra nó Đức Phật ngày dạy hay là ngày Sa Đức Phá ngày dạy cái tăng nên chìm xuống, có nghĩa là người đó sống không có biết, không có ai biết, không có ai được ai cung kính nhân mộ để đắc, nhưng mà người đó dễ dàng tu tập, dễ dàng chứng ngộ đạo và tìm được thành công đáng tiếc. Thì như vậy nên là cái tính chất của cái neo là nó chìm xuống, bởi vì người ta khi mà giống như cái tòi có trái nhiều thì cái tòi nó bị chảy nhánh, bị lá ra tua. Nhưng mà cái cây tỏi nó có trái, không có trái đó, thì cây tỏi là tâm tư tốt. Một người thì có cung kính danh vọng lợi đắc nó cũng giống như là có tỏi có trái nhiều thì nó bị chảy nhánh lá ra tua, còn tỏi mà không có trái, không có gì thì không có bị ăn dè chảy, không có bị gãy cành gãy lá, nó không bị ra tua, thì cũng giống như vậy. Một người bị danh vọng cung kính và lợi đắc thì phải tốn thời gian rất là nhiều, chính vì như vậy còn thời gian ở đâu để mà tu tập được. Như vậy thì cái tính chất của cái ngô là chiều tú, thì vị tu hành cũng vậy, ta là cung kính dân phòng nhận đất giống như vậy. Trong kinh Tương Ưng thì Đức Phật nó có nói một cái phẩm Tương Ưng về cung kính dân phòng nhận đất. Phẩm này thì Đức Phật này trình bày rất là nhiều những hình ảnh khổ luyện. Ngài đưa ra hình ảnh giống như là những con giả can mà nó bị tà môn, nó ngứa, nó tương lên. Và từ người nào mà cái bị cung kính danh mọi đất là từ người đó cũng bị khổ luyện giống như con giặc ta, và bị những cái lợi trận chí những tạ môn gì đó, nó cũng như vậy, cũng khổ luyện như vậy. Như vậy á, thì Phật giáo thì chúng ta mới thấy Phật giáo tại sao khác những tôn giáo khác. Phật giáo là một cái tôn giáo dạy mọi người để biết tu hành, nên Phật giáo thì nhìn vào cái người Phật tử thì có nhiều khi họ biết tu tập thì họ chuyên về tu tập, không có mong cầu danh vọng, tay tiếng tâm rồi lừng lẫy như những người khác, mà họ âm thầm họ làm những việc gì phù hợp để chứng đắc đạo quả, để tản đi những phiền não tham mái. Chính vì như vậy nên những bài kinh này mà chúng ta đọc, chúng ta học đó, thì chúng ta mới thấy được cái giá trị cả quý và cái nền tảng mà đưa đến cái sự giác ngộ của một cái người tu hành là người đó. Giống như là cái neo nó nặng, nó chìm xuống. Chúng ta thấy cái neo là tối tắt rất là nhiều, những cái ngạnh giống như cái lưỡi cài câu bò mà nó tâm xuống dưới đồng biển vậy đó, thì tự nhiên nó giữ lại, và chiếc neo nó luôn luôn có tính rất nặng, nó chìm xuống. Thì người tu tập đó thì có tính rất là bi tham, nên khi được thành pháp ứng còn là bi tham. Nên khi mà có cung kính danh vọng lợi đắc đó là mình bị dính mắc, và cái dính mắc như vậy thì không có buông bỏ được. Nên thì Đức Phật nói rằng người là có chấp thủ chỉ có dao động, có dao động thì tâm không có sinh nhan, tâm không có sinh nhan thì có hy cầu, và chỉ có hy cầu có cứu ở ra cái đời này, cái đời sau cũng có luân hồi như vậy. Bởi người nào không có chấp thủ thì không bị dao động, mà không có dao động thì tâm sinh nhan, để tâm sinh nhan thì không có hy cầu, không hy vọng, không có tương lai, không có đời này, không có đời sau, cũng như không có hai đời. Như vậy chính cái tính chất truyền xuống của cái heo đó là muốn nói đến cái vị đó tả đi cung kính dân còn ở đặt. Thì đó là cái điểm mà thường thường thì ở đời thì người ta rất là chuộng về cái hình thức, họ muốn chuộng gia thế, nhưng mà chuộng về bằng cách làm nổi mình lên, đánh bóng mình lên. Nhưng mà đó là cái người đời, còn người tu ngược lại với người đời, đó là để đạt cái truyền xuống, không có muốn cung kính dân con người đặt như thế nào. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái vị hành giả biết tha tu tập đó không có bị nổi lên, là có nghĩa là không có bị đỉnh lợi lạc hoặc là những danh vọng hoặc là cung kính này cái nọ nó trọng vọng, nó không có bị cái tâm nó không bị trôi dạt về hướng vấn đề, là không có nổi lên cái tâm của người tu tập chìm xuống nhìn thấy đời là như vậy, nhìn thấy chúng sanh đó là bị trôi dạt như vậy. Thì chính những điều này Đức Phật ngày mới nói lên trong kinh tạng và ngày nói đã cho nó mà đưa ra cái hình ảnh cái mỏ heo nó có hai cái tính chất, nó luôn luôn là nó giữ luôn chiếc thuyền, nó cài cái mỏng điểm mà cái tính chất thứ hai là nó nặng nó chìm xuống, thì đó là hai cái tính chất của mỏ heo. Và hai tính chất đó nơi cái vị hành giả người tu hành nó có, đó là từ bỏ cung kính lên ngoài đó và luôn luôn hộ trì các căn, nghĩa là không có để mắt của mình bị chạy theo cái trần cảnh, mà không có bị rơi vào cái tám hướng hay bốn hướng tù, là mình thường bị cái tắc tỉnh sinh những ký tỉnh từ tiếp xúc quá khứ hiện tại bị la hay nội phần ngoài phần những cảnh đó, làm cái tâm mình bị chi phối, bị rơi vào trong những cảnh trần như vậy. Thì đây là cái phần trình bày của bài học hôm nay. Tăng trả lời về điều con xin kính tri ân của con Đức Tăng, vì tội của đến tất cả, và xin hồi những tội của đến tất cả chúng sanh, và xin trả nước lại cho chúng đại phản này.
Đến bây giờ thì theo phần thảo luận, hôm nay chúng ta thấy có truyền thống tiểu sư ở trong rừng và giữa phút này và chúng ta phát động hai vị hy vọng rất bất ngờ có chỉ tăng bỏ thêm trước hết thì xin để xin mời truyền thống tiểu sư kính chúc mọi truyền thống tiểu sư hôm nay chúng ta nói về một trong hai đặc tính của chính nơi thiền là giữ cái tâm của hành giả không có bị trôi dạt, không có bị phân biệt. Nếu có một người mà họ cũng tập trung, nhưng mà cái sự tập trung của họ nó không có hẳn là trong việc thiền định. Ví dụ như một vị tu sĩ rất là thích cái tuần vương, hay là vị tu sĩ rất là thích cái vẻ thư pháp, thì tập trung như vậy nó có lợi ích gì không? Nó có thể dùng, tại vì nhiều người không nghĩ rằng cái gì cũng được rút cánh để nhìn cho phương tiện, nếu mà sao mình còn cái tâm này là rồi không mất chỉ để nó chạy luôn thôi. Thế thì họ nghĩ rằng những cái khổng dưới nó có lợi ích gì không? Hay là chúng ta nên đặt lại tương đề cái tình hình đó.
Nam mô Phật Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Phật tử thì tăng tính thân thì Phật tử. Mặc dù chúng ta thấy rằng cái việc của một vị tu sĩ khi mà chú tâm về cái việc gì đó thì cũng được xem như là một cái sự khổ tâm không cho trôi dài. Nhìn thoáng qua thì chúng ta tưởng chừng những điều đó nó cũng là giống như là thiền định, nhưng thực ra thì điều này nó cũng chưa phải là một cái sự tu tập mà tối thượng. Sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy bởi ở đây thưa quý vị, chúng ta sẽ giả dụ như là một cái sự tập trung vào cái việc xăm soi cây kiển đó nè. Thì cái điều đó không phải là không có phóng nhật, bởi vì khi mà xăm soi cái kiển đó, nếu nói về mỗi một việc thì cái việc này nó không có tệ hại bằng cái việc mà chúng ta phải chạy theo danh lợi. Nhưng mà cái sự tập trung này nó không có đem lại lợi ích, không đem lại lợi mới. Thì định trong Phật pháp nó phải vừa có chánh niệm mà vừa có tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác đặt trên cơ sở tâm định. Ở đây ba cái thuộc tính này, ba cái yếu tố này nó gắn liền với nhau. Bởi vì định tâm sở cái thuộc về sở hữu, nó thuộc về tâm sở biến hành, biến hành tâm. Rồi thể là cái tâm thiện, cái tâm mà có chánh niệm thì niệm nó cũng là biến hành tịnh hảo, nó gắn bó. Rồi khi mà có tỉnh giác, tức là có tưởng trí tuệ, có tâm sở, là ba cái điều này, định, niệm và tuệ, định niệm và tuệ nó đi chung với nhau như thế đó thì mới có lợi ích. Lợi ích như thế nào? Là cái sự tập trung tư tưởng như vậy vừa có cái trí tuệ tỉnh giác mới nhận ra được cái chân tướng hay là cái bản thể của pháp, của vi, là vô thường, khổ, vô ngã, như vậy thì mới đoạn trừ được tham sân si. Còn nếu như chỉ tập trung vào cái công việc như là công việc trồng kiển chẳng hạn thì nó chỉ có giới hạn trong một cái khuôn khổ là không có bị danh lợi chi phối thôi. Nhưng mà nó vẫn có cái sự nắm nhiễm ở trong đó. Khi mà có những cái tiêu chỉ mà mình thấy đẹp, say mê thì trong trường hợp này nó cũng có cái sự nắm nhiễm. Thì nghe chưa lý do thứ hai đó. Mà chúng ta nói ở đây là cái việc mà chúng ta tập trung bằng những cái sở thích, làm việc này việc kia đó, cái lý do thứ hai mà gọi là không cần thiết để hỗ trợ cho cái việc tu tập, là bởi vì khi mà tập trung cái công việc như vậy, thì có những loại tùy phiền não, có những loại phiền não mình không có loại trừ, bởi vì không có tác ý loại trừ, cho nên không có loại trừ được. Mà không có loại trừ phiền não được thì lúc bây giờ nội tâm cũng trở nên cố nhất, chứ không có thanh tịnh được. Bởi ở đây thiếu vắng cái chạy quán trong cái công việc đó, cho nên không có tẩy sạch được cái phiền não. Như Đức Phật này đã trả lời cho Giải Tòa Lâu Vô Cát, khi mà Lâu Vô Cát hỏi Đức Phật rằng Tạ Thăng Sú Pre Phút Chất Tí, làm sao được thanh tịnh, thì Đức Phật đã trả lời Panya Pre Phút Chất Tí, tức là nhờ trí tuệ mà được thanh tịnh. Cho nên ở đây cái lý do thứ hai mà cái việc tập trung này không có giúp ích cho cái sự tu tập để giác ngộ đạo quả. Cái lý do thứ ba mà chúng ta nói ở đây là vì rằng sẽ đã gọi là cái sở thích, thì cái sở thích đó nó được nuôi dưỡng bởi dục tham, và như vậy khi mà có được một cái sở thích như thế, nó cũng không phải là một cái phương pháp để tu tập hoàn chỉnh. Cho nên cái việc mà tập trung vào một cái sở thích, cái điều đó nếu chúng ta nói một cách thông thoáng thì chúng ta nói có thể dùng tạm, có thể dùng tạm được trong một vài trường hợp dĩ độc trường độc. Thí dụ như khi mà lợi ác của cung kính nó lớn, và quý vị hành giả cảm thấy rằng nhất thời khó có thể kiềm chế được cái tâm hỷ tha, bị cuốn theo lợi đắc của cung kính, thì vị hành giả cái vị tỳ kheo tu tập nghĩ đến cách là làm sao để mà mình quên đi cái lợi đắc cung kính đó, bằng cách là tập cho mình tập trung vào một cái sở thích như là vườn hay là viết thư pháp hoặc là làm thơ chẳng hạn. Cái này cũng như là một cái sự cấp cứu hay là sơ cứu cho một cái chứng bệnh chỉ vậy thôi, nhưng mà sau đó đừng để cái tâm nhiễm lắm say mê, bởi vì những cái phận tử sa môn còn nhiều chuyện cần phải làm khác. mà nếu như chỉ tập trung vào cái sở thích đó và bị chi phối như vậy thì không có phát triển được định và tuệ. Cho nên ở đây nếu có chăng thì chúng ta đi dùng tạm để chúng ta tạm quên lãng với cái kia. Ở đây quý vị, trường hợp này cũng có khi Đức Phật này sử dụng để giải tác điện tử, như trường hợp Đức Phật này bí phục ở tỳ khưu Nan Đán. Tỳ khưu Nan Đán nguyên là em một cha khác mẹ với Đức Phật. Trong ngày mà Thái tử Nan Đán làm lễ thành hôn thì ở trong vòng cung có thỉnh Đức Phật về để chứng minh và mọi người cúng dường nghe pháp. Khi mà ra về, Đức Thế Tôn đã trao đồng bát cho Thái tử Nan Đán và bát đi theo ngài. Và khi mà Thái tử ôm bát đi theo Đức Phật thì ở trên lầu công chúa Kalachana Chanapati đã nhìn xuống và nói những lời ngọt ngào, ấu yếm, bảo Thế tử hãy trở về. Thì lúc đó Thế tử Nan Đán tâm bị nhiễm lắm, nhưng vì kính trọng Đức Phật cho nên phải ôm bát đi theo, định sẽ chắc ra đến cổng thành Đức Thế Tôn sẽ thu bát lại. Nhưng mà ra đến cổng thành Đức Thế Tôn vẫn im lặng bước đi. Nan Đán phải đi theo chân Đức Phật cho đến chùa Nirodharma. Và khi đã đến chùa rồi thì lúc đó Đức Phật là khuyên Nan Đán nên đi xuất gia. Quý vị đừng có nghĩ rằng là tại sao một người không muốn tu mà Đức Thế Tôn lại ép buộc cho tu như vậy. Nếu mà trường hợp đó đối với thời buổi bây giờ thì các vị trưởng lão tăng các vị sẽ không dám làm như vậy, bởi vì làm như thế đó theo thông luật thì Phật này cũng không có cho phép. Nhưng vì rằng lúc đó Đức Thế Tôn là biết được Nan Đán có duyên lành kiếp này kiếp chót chứng A La Hán quả nên Đức Phật đã khuyên đi xuất gia. Và sau khi xuất gia xong thì Nan Đán không thể nào yên tâm tu tập được bởi bận lòng với cái hình bóng của vị hôn thê vừa mới cưới, nên Nan Đán chán nản muốn bỏ cuộc tu. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài muốn trị cái bệnh này, ngài đã đưa Nan Đán đi tham quan ở trên cõi trời Đau Lợi và cho Nan Đán thấy được cái sự kiều diễm xinh đẹp của những nàng tiên nữ. Lúc đó Nan Đán đã so sánh sắc đẹp của các nàng tiên nữ này với công chúa Kalajana Chanapati. Thì Đức Phật này hứa rằng nếu mà ngươi chịu tinh tấn nỗ lực hành đạo hành pháp thì sau khi mệnh chung cũng sẽ được sinh về cõi trời có cả ngàn chi nữ như thế này hầu hạ. Thì Nan Đán nghe như vậy mới có cái sự quan hỷ phấn khởi trong cái việc tu tập. Nhưng rồi trong một cái sự nỗ lực lúc ban đầu nhằm để có được các tiên nữ Nam Đá đã làm đối tượng cho chung tỳ kheo tăng. Các vị tỳ kheo thường hay gọi Nam Đá là Phát Tắc Cát, là cái người làm phê vân vân, tức là tu tập để đưa sanh được cõi trời, làm chồng của các thiên nữ vân vân. Chọc kẹo như thế Nam Đá cảm thấy hổ thẹn và cảm thấy phiền toái, nên đã gác lại cái ý tưởng mong mỏi sẽ được hỗ trợ và nỗ lực chuyên tâm hành tâm môn pháp, và chẳng lấy chấp chứng quả là hán. Khi đã chứng quả là hán rồi thì tỳ kheo Nam Đá đã đến xin với Đức Phật rút lại cái lời hứa lúc trước. Đức Phật bảo rằng ngay khi ngươi thành tựu được quả vị đoạn lậu giải thoát thì cái lời hứa Như Lai không còn giá trị nữa. Thì thưa quý vị, ở trong đó có kinh mô tả lại thuộc lại cái câu chuyện này rất chi tiết. Ở đây chúng tôi muốn nhắc điểm này để cho chúng ta thấy rằng là có những trường hợp để đạt đến cái mục đích cao hơn thì Đức Phật này cũng phải dùng một cái phương tiện gửi cho người này, họ hướng tâm và say mê cái sở thích khác để mà quên đi cái phiền não hiện tại, để xóa đi cái phiền não hiện tại, tức là cái sự đắm nhiễm ở cõi người vân vân. Rồi sau đó những cái chuyện khác nó xảy ra tuần tự, và cuối cùng thì vị đó đã khắc phục được cái nhược điểm của mình là chính là quả. Thì trong trường hợp này chúng tôi muốn nói rằng là nếu khi mà chúng ta mới xuất gia vào trong Phật pháp, nó có quá nhiều cái sự phiền não, có thể là tâm bay nhảy đi các cảnh trần ở bên ngoài như là sắc đẹp tiếng hay mà không có sức lạc. Vì vậy cho nên nếu mà đối với vị này có cái bản lĩnh thì vị này nghĩ rằng tạm thời hãy chấp nhận một cái sở thích, mà cái sở thích đó nó có thể cột tâm lại và không có phan duyên trần cảnh ở bên ngoài, rồi sau đó mới bắt đầu tính tiếp. Thì vị này nghĩ vậy và tập trung vào cái sở thích như là làm vườn hoặc là viết thư pháp hay là thơ chẳng hạn, rồi sau khi đã ổn định tâm rồi đó, nghĩa là không có thiết tha với ngoại cảnh như là danh lợi để tránh cái sự nguy hiểm, thì bây giờ mới bắt đầu trị liệu bằng cách là bỏ đi những cái điều vô ích để tiến hành thiền định nhiếp phục tâm. Thì ở đây cũng bị lếu lón trên phương diện này thì chúng ta thấy rằng cũng có lợi, cũng có lợi điểm, cũng giúp ích cho cái sự tu tập đó. Nhưng mà đừng quá chi phối vào cái công việc đó mà bỏ quên những cái phận sự của mình, là phận sự pháp học dành cho tu ra và phận sự pháp hành quy tắc. Quy tắc là quy tắc. Nếu như vậy thì được. Cũng như khi mà chúng ta bị bệnh, có những cái cơn đau nó khởi lên, bây giờ để vượt qua cái cơn đau nhất đó, người ta phải tiêm vào bệnh nhân những cái mũi thuốc, những cái liều thuốc có cái có cái chất ác khí được không, để là giảm cơn đau. Nhưng mà cái đó chỉ là nhất thời, để làm cho bệnh nhân bớt cái sự đau đớn. Nhưng mà điều này không có nghĩa là cái thuốc trị dứt bệnh, mà những cái này chỉ là tạm thời ngăn chặn cái sự đau đớn đó thôi. Rồi cái người thầy thuốc họ phải biết cách để khống chế những cái cơn nghiện do cái loại thuốc mang cái tính chất áp điện này. Cái cách trị liệu thú vị, nó cũng có nhiều cái vấn đề, nó giống như là cái sự tu tập của chúng ta vậy. Cho nên khi nếu một người Phật tử chúng ta biết cách tu tập, biết hành động, thì thấy như vậy nhưng không phải là như vậy. Thấy chúng ta vẫn có những cái sở thích, nhưng mà lấy cái sở thích đó để chua tan những cái đam mê nguy hiểm khác. Và cái sở thích này phải sớm từ bỏ đi, để làm những cái phận sự tu tập nó tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà sự tôi vừa tặng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Khi mà có được cái sự tinh tấn,
có được sự chí nguyện, có được nhiều cái yếu tố phụ thuộc khác để cái vị ấy có thể thành tựu được con đường phạm hạnh, thì phải đòi hỏi cái vị đó phải trải qua nhiều cái công phu tu tập, nhiều cái pháp độ ba la mật được hành, được thực hành một cách trọn vẹn, được vun bồi các cái thiện nghiệp, trong đó bao gồm cả cái phước hữu lậu cũng như là phước vô lậu. Thì bây giờ là khi mà chúng ta hỏi một điều đó là một người mà giữ giới đó, là một người mà trị giới được tốt đẹp đó, thì có được 5 cái quả báo. Quý vị có nghe rõ không? Nhỏ quá à. Quý vị nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Một người mà giữ giới đó, thì chúng ta biết rằng được 5 cái quả báo. 5 cái quả báo từ cái việc mà thu hoạch được tài sản, tiếng làm đồn xa, giảng dĩ trước hội chúng, rồi tâm được yên tịnh, rồi hoặc là những cái việc mà sau khi thắt lâm chung sanh được cảnh giới an vui đó, thì trong đó có một cái điều đó là một cái vị mà giữ giới đó, thì sẽ được tiếng làm đồn xa. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là giữ giới cũng có nhiều cái mức độ, nhiều cấp độ, bậc thượng, bậc trung, rồi bậc hạ. Đối với vị mà tu tập trong cái đời sống phạm hạnh thì cái mục đích tu tập không phải là thành tựu ở cái giới không. Ví dụ như trong cái bài kinh Dụ Lỗi Cây, Đức Phật này có ví dụ là một cái người đi tìm lỗi cây. Một cái người đi tìm lỗi cây thì không phải là cái người đó chỉ thấy được cái vỏ cây hay hoặc cái vỏ bắt giác cây ngoài, giác cây trong, thì cái người đó thỏa mãn hay là tự mãn với những cái điều mà mình có được. Cũng như là cái việc mà Đức Phật ngày dạy đó, không phải là cái việc được trì giới được tốt đẹp, được mọi người ca ngợi, được mọi người khen tặng, vân vân, rồi mình dừng lại ở tại đó. Không phải dừng lại ở tại đó. Và mục đích của cái người đi tìm lỗi cây là tìm làm sao cho ra được cái lỗi cây, tức là đạt được cái cứu cánh của phạm hạnh, tức là thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ. Mà muốn được có giới, có tuệ mà có được, hay định mà có được ấy, thì cái vị đó phải thành tựu về giới. Nhưng mà cũng không phải là cái giới là cái mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng, mặc dù cái công phu của cái vị đó đã thành tựu về giới, là chúng ta thấy không phải là cái chuyện mà dễ dàng đâu, không phải là cái chuyện mà dễ làm đâu. Thành tựu về giới cũng là một cái điều khó rồi. Như gọi là bốn thanh tịnh giới, là từ giới bổn thanh tịnh tới giới vương thúc thanh tịnh giới, chánh mạng thanh tịnh giới, thọ dụng thanh tịnh giới đó. Thì những cái điều đó là phải nói là cái vị đó là thành tựu về giới. Nhưng mà khi mà thành tựu về giới thì cái vị đó không phải là thỏa mãn hay là tự mãn với những cái gì thành quả mà mình đã làm được. Cho nên cái người khác mà có khen tặng thì cái chuyện đó là chuyện mà tất nhiên. Chúng tôi nghĩ là chuyện tất nhiên. Giống như là câu mà người xưa họ nói đó, là hữu xạ tự nhiên. Cái người mà giữ giới được tốt đẹp hay là tu hành tốt đẹp đó, thì tự nhiên là cái tiếng làm đồn xa. Giống như trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngày dạy rằng là cái mùi hương của các loài hoa đó, các loài hoa tuy nó thơm, nó bay ngát khắp bốn phương này phương kia, nhưng nó cũng có giới hạn thôi. Nó có giới hạn, cái mùi hương nó chỉ tỏa trong một cái không gian nhất định nào đó thôi, chứ không thể nào bay hết cả tứ phương, không thể bay lên cõi trời được. Mà đối với một cái người mà giữ giới trong sạch đó, thì trời người đều khen tặng. Cái hương đó nó bay tỏa khắp cõi người, trời cõi người, ở đâu cũng có thể nghe. Dù là cái vị đó ở sơn thâm sơn cùng cốc, ở một cái nơi nào đó,
thâm sâu lắm. Ở nơi nào đó là chúng ta thấy rằng không ai bước tới, nhưng mà cái vị đó do giữ giới thì tự động cái tiếng nó đồn xa, nó bay lên. Do giữ giới được trong sạch đó thì bay lên cõi trời, người nhiều tán thán cái gì đó. Nhưng mà cái mục đích của vị đó không phải là đi thành tựu ở giới đâu, mà thành tựu ở định, rồi thành tựu ở tuệ luôn, nhà thành tựu ở tuệ. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là một cái đời sống tu tập, mục đích là đạt được cứu cánh của con đường phạm hạnh, là tu tập làm sao để loại bỏ phiền não, để chấm dứt phiền não. Thì cái căn nhân của phiền não đó chính là cội rễ để đưa đến sinh tử luân hồi. Nhưng mà cái người tu tập đó, là để làm sao để tu tập giới được tốt đẹp, định được tốt đẹp và tuệ được thành tựu đó, thì cái vị đó mới có cái khả năng cắt đứt được cái phiền não và thành tựu được cái cứu cánh của phạm hạnh. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà nói đến năm quả báo của người giữ giới, năm quả báo của người giữ giới, trong đó có một cái điều, một cái quả báo đó là được tiếng lành đồn xa, một tiếng lành đồn xa. Thì ở đây đó các vị tu tập đó, chúng ta thấy rằng dù là các vị là còn là phàm tăng, hay các vị hiềm khiết trong cuộc đời này, hoặc là các vị đã thánh tăng, các vị thánh tăng thì thành tựu về giới, có những gì thành tựu về giới. Còn đối với những người phàm tăng thì đã và đang, hay là mình đang làm cho mình được thanh tịnh để thành tựu về giới, thì như vậy thì cái con đường phạm hạnh nó cũng không phải là dừng lại ở chỗ nào đó, hay là được người khen, người ta khen thì cũng không phải vì vậy mà mình dừng lại, mà người ta chê cũng không phải vì vậy mà gì đấy, không phải vì vậy mà gì đó buồn. Khen chê là chuyện của cuộc đời, nhưng mục đích là phạm hạnh trong cái thâm sâu nhất trong cái đời sống phạm hạnh là để làm sao đạt được, thành tựu được cái con đường phạm hạnh, tức là nhờ tu tập giới được trong sạch, định được viên mãn, tuệ được viên mãn, thì vị đó mới có thể thành tựu được cái cứu cánh của phạm hạnh. Cho nên ở đây đó, theo con nghĩ rằng là với một cái tiếng lành đồn xa thì giống như cái câu mà người xưa nói rằng khổ xạ tự nhiên hư, mà vị ấy không phải là dừng ở chỗ đó, là ở chỗ là đi tìm lỗi cây, không phải là tìm cái vỏ cây ở bên ngoài, cũng không phải là tìm nhánh lá ở bên ngoài, mà không phải là tìm cái giác của bên ngoài, không phải giác ở bên trong, mà mục đích của vị đó là tìm cái lỗi cây, tức là thành tựu được cái quả vị giải thoát trong tương lai. Đó là mục đích tối hậu mà cái người tu tập, cái vị hành giả tu tập theo đạo Phật muốn đạt được là như vậy. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con tỉnh chưa tập bút bộ bút thi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Bây giờ thì chúng ta trở lại với sự tập hợp và ban biên đạo sư của chương trình hôm nay. Xin sự tập hợp tăng quan hệ cho một tín hiệu. Như biết rằng chúng ta có nghe được không? Nếu sự tập hợp đang nghe được xin nhập vật. Thì vẫn đang có sự gì bị sống ở trong chùa lâu, vẫn không có thấy được rằng đời sống tu tập của mình một trong những điểm then chốt đó là phát triển tâm định hay là sự tập trung tinh thần. Chúng ta thường để tâm do bệnh tâm theo cảnh giới này cảnh giới kia, thì dựa trên cái sự suy nghĩ và kinh nghiệm khó khăn phải chăng sự tập trung tâm ý là một trong những yếu tố rất là quan trọng đối với bất kỳ hành giả nào của những người không và khi tin vào rằng
cái câu hỏi thì tạo thì Rồi nói đến cái vấn đề mà để tập trung tâm để tập trung tâm rồi sẽ rất là quan trọng đối với nói từ từ là tu hành, nhưng mà phải cần nói đến cái từ có trí tuệ hiểu biết, có thể hiểu biết càng nhiều để mình thấy thì cái trường luân hồi, thấy như là thì mình sẽ có tâm mới có tâm tu tập để mình tốt. Còn nếu mình có tu tập mình không có học, có tu tập thì cũng không có vững lắm, nên cần phải có cái học hiểu để mình chọn đôi khi thì mình còn vững hơn những người đi vào tu tập mà thiền, nhưng mà từ cái từ tu tập nó lơ là cũng có. Như vậy thì mình không có nắm bắt được, rồi không có thân cận được cái vị có tâm tu tập nghe pháp hay tu tập gì, nên tự động viên nó không có, nên cái điều đó thấy thì nhiều nhưng mà có tự nơi giúp nơi là hơn nhiều với không có tâm tập trung tu tập gì. Bởi vì nói về vấn đề là cũng là để thời tiền, vì nói cái thời tiền cũng giống như là cái xu hướng theo cái thời gian chạy rất là nhiều. Cũng như vậy thời tiền chúng ta tu tập nhiều thì cũng có nhiều cái việc hướng dẫn, rồi có khuynh hướng thực sự có nhiều khuynh hướng để ủng hộ. Còn những lúc nào đó mà cái mình nói là cái thời kỳ khuynh hướng hay là cái khuynh hướng của chúng sanh, cái tâm hướng về nhiều rồi ủng hộ nhiều, còn có nhiều khi họ không biết, không ủng hộ, để không ủng hộ thì cái mình muốn thành tiền cũng khó khăn. Thành ra đòi hỏi vấn đề này thì đòi hỏi rất là nhiều sự yếu tố, nhiều cái yếu tố nó cũng rất là quan trọng để phát tâm và tu tập cái tâm định được học hỏi, để có ủng hộ, có thiện đạt, có sự nhiệt huyết để tìm đến được thành công, chứ không phải đơn giản. Bởi vì cái mới nói đến cái phần học kỹ thuật pháp, những phần tu tập thì ít gì lần đến lần đến sự chứng đắc thì ít gì nữa, thì cũng gì tuyên bố như vậy. Thành ra cái vị hành giả sẽ là người muốn tập trung tâm định đó, là nó là hỏi có nhiều cái yếu tố để cái hành giả tụ tâm và nó được vững vàng, luôn tập được vững vàng, nó đòi hỏi rất là nhiều vấn đề chứ không phải là đơn giản. Thì chính vì như vậy nên khi thấy cái người tu tập những cái thứ khó khăn á, nền kinh tế mà ảnh hưởng đó, thì họ cũng rất là khó để đi. Thì con người có rất là nhiều cái xu hướng, thấy nhiều lợi thế, nhiều cái lợi chi phí, nhiều cái sự lo lắng để nuôi dưỡng con người cũng có nhiều vấn đề. Và chính vì vậy nên người đường bị chạy mắt dính, mắt thì dính vào những vấn đề rất là nhiều, nên khó để mà tu tập. Rồi cũng tùy theo cái kinh nghiệm của mọi người nữa. Nếu mọi người biết kinh nghiệm tu tập, lúc nào cũng tu tập được, còn là khó thể tu tập được cái tu tập đó là những người biết để tận dụng cái thời gian tu tập. Nên cái người biết cái tận dụng như vậy đó phải đòi hỏi có trí tuệ và cái sự sắp xếp ổn định được cái thời gian để cái tâm mình yên ổn, tập trung cái tâm mình được. Thì theo nghĩ rằng cũng rất là nhiều, tại thường thường thì mình thấy cái người mà muốn tu tập đó thì khi mà phát tâm tu tập thì muốn tu tập rất là nhiều, nhưng mà rời vào nó không có được thuận lợi như mình muốn, thành ra không có cái điều kiện ủng hộ nên cái sự đó nó không có được thành tựu. Sự tu tập nó phải nhiều cái phần đó. Bởi con người của mình do vật dụng, do chỗ ở, do thuốc men, do vật thực, do y phục, chúng cứ là rất là nhiều những điều đó, những thuận lợi hết thì mới dễ thuận lợi tu tập, cũng không thuận lợi hết vấn đề thì rất là khó để tu tập. Thành ra trong cái câu hỏi của chúng ta thì cái câu chuyện chúng ta như vậy, bây giờ thì cũng còn lại ít phút rồi, không biết có bản tin hay không, thì bản tin chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy có gì thì nói thêm về bản tin hãy biết.
sao cho cái chung sẽ được phát triển. Chúng tôi rất sợ thưa ý Phật tử trước khi chúng ta phẩm bản tin Phật giáo thì chúng tôi xin được rất lời như là một sự góp phần của Phật tử giáo sư trong chỉ nghiệp này. Anh em chúng ta thấy trong sinh tư tập có hai điều. Một là giống như cái đặc tính đầu tiên của chúng ta sự là ý chí tình không bị trôi nhạt. Và điều thứ hai là phải làm sâu. Nếu như chúng ta phải thả xuống dưới sâu ý muốn để nó chỉ diễn ra khỏi sự. Hai điều này đều có chung. Hai điều này đều có chung một cái công dụng. Đó là những tâm của chúng ta không có bị chi phối. Ở một phương diện nào đó thì khi mà chúng ta nhìn thấy là một người mà muốn làm một việc gì thì phải toàn tâm, phải đặt ở đó những sự đồng tâm cần thiết thì nhờ vào tâm trí của mình. Ở đó tâm tâm của mình là người thứ nguyên năng tôi đặt từ nơi này sang nơi khác thì làm gì nó cũng đạt được chứ. Chúng tôi thấy ở tại Hoa Kỳ đó, người ta có một điểm là người ta không trọng nhiều về bằng cấp nhưng mà họ trọng về cái năng suất làm việc. Ví dụ như một người đi làm thời gian đầu khi mà đi về sân bay thôi thì họ không cần coi bằng cấp, nhưng mà khi mà làm việc thì họ xem cái năng suất của đoàn tàu làm cái gì. Cái năng suất rất là quan trọng, và nếu làm việc có năng suất cao thì chúng ta phải có sự tập trung. Còn nếu mà chúng ta cứ một mình đi lang mang và đi từ chỗ này sang chỗ khác thì không có gì làm hết, thì chúng ta còn cần ý được cái điều này. Chúng ta trở lại với bản của bản chất đạo đó là một người tâm mà tu tập thì nó phải có cả ba chánh niệm, là sự tỉnh táo, chánh định là sự tập trung, và chánh tinh tâm tức là nghị lực. Có nghị lực, có sự tập trung và có sự bén nhạy thì ba yếu tố đó sẽ giúp cho giảm sức tự nhiên. Chúng ta không thể tu tập một chút như vậy này. Và chứ cũng rất là thứ tự ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của Trung Tâm Tây Sư. Đó là bài giảng về ví dụ như cấm ngủ. Và ngày hôm nay thì như cầu vậy chúng ta xin nhận cho phần bản tin Phật giáo. Thì phân chia những đại lục như là Âu Châu và Á Châu thành ra nó rất là mơ hồ cái tên gọi thế kỷ. Như vậy chúng ta cũng không rõ là có chắc nhận được rằng một vị sư vừa mới biến lực là vị sư Phi Châu đầu tiên, thì trước đó cũng đã có những vị sư Phi Châu khác. Ngày xưa chúng tôi gặp một nhà sư người Lao Tây, vì này từng tu ở Thái Lan nhưng mà lại là người da trắng. Hôm nay chúng ta lại nghe câu chuyện về một nhà sư người gốc Phi Châu, và ở đây chúng ta nói về sự đương đại được ghi nhận lịch sử đầu tiên gốc Phi Châu vừa đi tập. Mời quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Nhi Quang sẽ được gửi đến quý vị và quý vị qua phần trình bày của cô bác sĩ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Phật Nam mô Sư Khai Nhất. Kính bái thiên ân tăng kính chào quý thiền hữu trí thức trung tâm. Sau đây là phần bản tin. Xin cảm ơn nhiều cùng quan nghe. Sinh ra New California ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Sự thần tâm tưởng niệm đang diễn ra khi các thân hữu và chư tăng tiếp thu sự ra đi của đại đức Suhita Đạt Mạc vào ngày 28 tháng 12 tại chùa Diệu Pháp ở San Gabriel, California. Đại đức đã mở đầu cho đời sống thọ mạnh bằng những điều đầu tiên. Ngài là vị đệ tử đầu tiên của Hòa Thượng Thích Thứ Nhất và là người Hoa Kỳ gốc Phi Châu đầu tiên xuất gia thành một nhà sư Phật giáo. sự nghiệp tu tập của đại đức bắt đầu khá lâu trước đó. Ngài là người cuối cùng trong nhóm tiểu tăng gia nhập nhóm công giáo Trappist lúc 14 tuổi tại Texas. Ngài cũng giữ một chức vụ trong nhà thờ Eastern Orthodox và xuất gia trong truyền thống nguyên thủy Kim Cương Thừa. Đại đức vốn là một nhân viên xã hội và giáo sĩ nhà tù, được biết đến qua việc sử dụng giáo pháp của Đức Phật làm căn bản trong việc tìm trợ lý xã hội cho người tị nạn, người vô gia cư với bệnh tật, nhân viên di trú và dân lao động nghèo, những cụ phạm nhân. Ngài đã thành lập dự án trở về nhà cho nhóm thân hữu Phật giáo hòa bình, những nạn nhân thiên tai trong khu vực, những người có mức thu nhập thật thấp và nhiều người bị xã hội bỏ quên. Ngài thành lập viện tế bào Metta Vihara tại Richmond, California. Nhân sinh quan của đại đức Sư Tá Thama là toàn cầu và độc nhất. Giáo pháp của Ngài rất tinh tế, sâu rộng và hầu như khó nhìn thấy. Ngài không bao giờ muốn được biết đến như một đạo sư Phật giáo và muốn độc lập, không dính mắc vào bề ngoài và thành tựu. Khi có người muốn phỏng vấn Ngài cho một tạp chí Phật giáo, Ngài đã trả lời một cách thận trọng, chẳng có gì nhiều về cái tôi. Một điểm khác là sự có mặt của Ngài tràn đầy tình thương và một quyết tâm âm thầm, không dao động, làm điều đúng. Ngài chú tâm đến một số hoạt động vào lúc cuối đời tại Chiles, Mỹ Tây Cơ, nơi Ngài thành lập trung tâm Phật giáo hạt giống từ bi để tỏ lòng tôn kính đối với các thiên cổ đã được lễ bái bởi người Mayan. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm mùa bước đài đó, con cũng tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính tỉnh sư.
Thưa quý vị, trước đây xin lỗi quý vị. Trong phần diễn đạt bản tin, chúng tôi đã nói sai. Khi mà chúng tôi nói đạt bản tin, chúng tôi tưởng rằng là vị sư Thalavari là người Thanya vừa mới mất, đúng không? Phải. Tôi nói vị sư này không phải là vị sư người Phi Châu, quý vị. Đây là sự tòa ân đức. Để tưởng một vị thế ân, đúng là một cái sinh người Mỹ, nhà ở Mỹ, người Mỹ, người Đen á. Thật ra ở bên Mỹ ta từng gọi là African America, tức là người Mỹ gốc Phi Châu, nhưng thật sự là không có liên quan đến Phi Châu. Xin biết thì là một giáo sư, ngày xưa thế thì bà đạo nó là thượng thiên ân, nhưng mà sau này tôn vinh Lâm Đông, mà mang thông tôn tới ngày biên anh đó. Rồi biến là sau ra ngoài hoặc trình những chương trình để giúp cho những người bị SIDA bị AIDS. Và thời gian sau này thì khi lớn tuổi thì bị sư về ở chùa Diệu Pháp của thượng nguyên Mỹ. Nhưng mà chúng tôi xin lỗi quý vị mới đọc vừa đề bản tin tôi nghĩ là ngày thân là Gary người Phi Châu sống, nhưng mà không phải, đó là sư ân đức, sư đại thích ân đức, chứ không phải là người Phi Châu. Người Phi Châu đó là theo cách nói người ta nói như vậy. Bây giờ là chúng tôi xin lỗi hôm nay của Phật Pháp Bồ Đà Đà Mạng đã đề hưởng hành kinh tế này chỉ công đức. Xin chào sự quý vị Phật tử, kính thưa quý ngài, quý vị, một người ai, một người không.
Ta cố. Con tâm như thay mặt đại chúng trong thương, chúng con tính tri ân chư chúng đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm có tương ứng viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tương đức thân tâm thường lạc. Thực sự viên thành kính chúc với đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tượng chủ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hành thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Oh.